Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về một số nhận định chuyên môn về thông điệp ánh sáng đức tin. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Dấu chân Ngài lên khắp nơi, đi ngược xuôi mấy nẻo đường đời, trên vành đồi Bethlehem khó khăn, còn in dấu chân xưa nghèo hèn, và cát vàng biển sóng Galilee, còn chưa phai dấu chân đi miệt mài. Ôi biển đã đổi cạn về, còn in dấu chân máu hồng, ngàn năm vẫn tươi máu hồng, cõi đời bừng dấu chân. Cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương, theo bước Ngài cùng đi theo tình thương cõi đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Anh chị em thân mến! Từ ngữ sám hối theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thay đổi tư tưởng của một người. Như thế, tin vào Chúa Giêsu là tiếp bước sứ mạng của người, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách sống của chính mình hàng ngày. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách dân thành Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um vì họ đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm nhưng vẫn ngoan cố không tin. Nguyên nhân là sự kiêu ngạo và lòng dạ hẹp hòi của họ. Họ không chịu mở tâm hồn ra để hạt giống lời Chúa đi vào và sinh hoa kết quả. sứ điệp tin mừng ngày hôm nay rất rõ ràng. Nếu không ăn năn sám hối, người ta sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì Thiên Chúa xét xử rất công minh. Ngày nay, tuy con người có nhiều tiện nghi về vật chất hơn, nhưng tính tự kiêu, sự ích kỷ, lòng tham và sự gian dối cũng tăng theo. Đó thực sự là những rào cản khiến lời Chúa không thể thâm nhập và làm biến đổi cuộc sống con người. Chúng ta nhớ rằng, các phép lạ, các hành động quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi con người Chúa Giê-xu. Các phép lạ không xâm phạm sự tự do của con người có toàn quyền để đón nhận hay khước từ. Chính vì thế, thật đáng lo khi so sánh giữa dân Do Thái và dân ngoại. Cũng vậy, liệu có đáng lo khi so sánh giữa người Kitô hữu với những người không phải là Kitô hữu? Đó là vấn đề đặt ra mà mỗi người mang danh Chúa Kitô có thể trả lời cho những người xung quanh qua lời nói, việc làm và chính cuộc sống của mình. Sống tinh thần sám hối là trở về với Chúa, với chính mình mỗi ngày để sửa đổi bản thân và nên hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Sám hối luôn đi với việc ăn chay và cầu nguyện. Đây là những điều kiện để có thể trở về với Chúa và đón nhận ân sủng của người. Mỗi người Kitô hữu chúng ta có can đảm thực hành việc sám hối mỗi ngày hay không? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra những yếu đuối của bản thân và xin ban sức mạnh để giúp chúng con hoán cải. Xin giúp chúng con biết từ bỏ chính mình hàng ngày qua những hy sinh nhỏ bé, để cái tôi của chúng con nhỏ đi và ý Chúa lớn lên mỗi ngày. Amen.
Những con đường con chưa bước qua, xa ngàn xa thấy cả ngày ngần. Tim tình yêu không vang tiếng ca, lòng nhân ái mưa phai nhạt nhòa. Thuyền dâng buồm theo Chúa đi xa khơi, mà tâm tư vẫn vương bao tình đời. Xin thánh giá ngàn năm xưa dìu con bước đi giữa đời, vượt qua khó khăn kiếp người, đến cùng muôn cũng muôn đời. Xin cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương, theo
rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Dì An.
Tin Giáo hội Việt Nam. Thành phần Phái đoàn Việt Nam tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và các bạn trẻ đến từ bốn phương, đại diện giới trẻ Việt Nam sẽ có mặt trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28, được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến gặp gỡ các bạn trẻ trong dịp này. Ngài sẽ chủ sự giờ canh thức cầu nguyện đêm thứ Bảy 27 tháng 7 và thánh lễ sáng ngày 28 tháng 7. Với chủ đề "Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ", các bạn trẻ được mời gọi học hỏi và suy tư về sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đồng thời cũng là sứ mạng của người trẻ trong xã hội hôm nay. Rio là thành phố lớn thứ hai của Brazil, đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón các tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Phái đoàn Việt Nam gồm ba giám mục, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, và 24 thành viên, trong đó có 14 linh mục và 10 giáo dân. Hiện nay, phái đoàn đang hoàn tất những thủ tục để xin visa nhập cảnh và sẽ lên đường vào ngày Chủ nhật 21 tháng 7 năm 2013. Chúng ta cầu nguyện cho sự thành công của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và cho phái đoàn Việt Nam thực sự mang đến cuộc gặp gỡ này những nét văn hóa rất riêng của người Công giáo là con cháu Lạc Hồng. Tin Vatican. Tự sắc của Đức Thánh Cha Francisco cải tổ hệ thống hình pháp tại Vatican. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông thư tự sắc nới rộng quyền tài phán của các cơ quan tư pháp quốc gia thành Vatican về vấn đề hình luật. Các quy luật mới đã được Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican phê chuẩn ngày 10 tháng 7 vừa qua, cải tổ bộ hình luật có từ năm 1929 khi thành lập quốc gia Vatican và áp dụng cho các nhân viên và những người ở trên lãnh thổ quốc gia thành Vatican. Trong lời tựa, tự sắc của Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thời nay, công ích ngày càng bị đe dọa vì nạn phạm pháp liên quốc gia và có tổ chức, lạm dụng thị trường và kinh tế, cũng như nạn khủng bố. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần chấp nhận những phương tiện pháp lý thích hợp giúp phòng ngừa và ngăn chặn nạn tội phạm, tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác tư pháp quốc tế trong vấn đề hình sự. Vì thế, với mục đích tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh cộng tác với những mục tiêu ấy, đã có một số thay đổi được du nhập vào hình luật của Vatican, tiếp tục những hoạt động đã được khởi sự từ năm 2010 dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tự sắc của Đức Thánh Cha có mục đích nới rộng việc áp dụng các hình luật này cho cả các chức sắc và nhân viên giáo triều Roma và các tổ chức gắn liền với giáo triều, ví dụ báo quan sát viên Roma, đài Vatican, trung tâm truyền hình Vatican, thư viện và văn khố Vatican, vân vân. Cả các vị đại diện tòa thánh và nhân viên chính ngạch trong ngành ngoại giao tòa thánh. Những hình luật vừa được phê chuẩn tiếp nối công cuộc thích ứng ngành tư pháp Vatican qua những hành động bắt đầu từ năm 2010 dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Những hình luật ấy nay có nội dung rộng lớn hơn vì thực hiện nhiều hiệp ước quốc tế mà tòa thánh chấp nhận. Ngoài ra, có sự du nhập những loại tội bị hình luật Vatican trừng phạt, như các tội ác chống lại nhân loại, tội tra tấn, tội diệt chủng và phân biệt chủng tộc, tội tham nhũng như nói trong Hiệp ước năm 2003 của Liên Hiệp Quốc về tệ nạn này. Một điểm mới khác đó là quyết định loại bỏ án tù chung thân và thay bằng hình phạt từ 30 đến 35 năm tù. Luật mới gia tăng các biện pháp bảo vệ trẻ em, xác định và gia tăng hình phạt cho những kẻ lạm dụng trẻ em, những kẻ lấy trộm tài liệu mật của các cơ quan Vatican. Luật mới cho phép giao nộp cho các chính quyền tư pháp liên hệ những kẻ phạm tội ác tị nạn vào Vatican. Phù hợp với hướng đi gần đây trên trường quốc tế, một hệ thống trừng phạt pháp nhân cũng được du nhập vào hệ thống hình luật Vatican, đối với tất cả những trường hợp pháp nhân ấy lợi dụng những hoạt động tội ác do các cơ quan hoặc nhân viên của mình phạm. Luật xác định một trách nhiệm trực tiếp của các pháp nhân đó với những hình phạt cấm chế hoặc phạt tiền. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong tương lai gần đây sẽ có thêm những đạo luật chống rửa tiền và tài trợ tham nhũng theo yêu cầu của các cơ quan Âu Châu đặc trách về vấn đề này. Tòa thánh và Vatican cũng gia nhập và chấp nhận những đề nghị của tổ chức này để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tin Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. Thánh lễ an táng Đức cha Francisco Xavier, nguyên giám mục Giáo phận. Thánh lễ an táng Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách đã được cử hành vào sáng sớm thứ năm ngày 11 tháng 7 vừa qua tại tiền đường nhà thờ chính tòa Đà Nẵng trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Đoàn rước gồm 15 giám mục, 120 linh mục đồng tế cùng với đại diện tăng quyến, tu sĩ và giáo dân đã đưa linh cữu của Đức Cha từ cung thánh nhà thờ chính tòa tiến ra lễ đài, rẽ qua giữa hàng ngàn tín hữu đang thổn thức như mục tử đi vào giữa đàn chiên của mình. Lễ đài lộ thiên trong không khí mát dịu buổi sáng sớm của thành phố biển Đà Nẵng đang lung linh ánh điện, làm cho bầu khí cử hành thêm lắng động tâm tình. Khi mọi người đã an vị, cha Phaolô Đoàn Quang Dân, hạt trưởng Trà Kiệu, đọc tiểu sử của Đức Cố Giám Mục với những điểm nhấn quan trọng trong cuộc đời mục tử của Ngài. Cha Bonaventura Mai Thái, hạt trưởng Hội An, tuyên đọc những điện văn quan trọng từ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ Truyền giáo và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam chủ sự. Đứng cạnh Ngài là Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã giúp cộng đoàn hiểu hơn về hành trình ơn gọi và nhất là sứ mạng mục tử đặc biệt của Đức Cố Giám mục, một trong những giám mục bắt đầu sứ vụ của mình vào thời điểm lịch sử đất nước sang trang với những khó khăn tinh tế. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Đức Cha Francisco đã tin và sống như thế, đã quy tụ và hướng dẫn đoàn chiên của mình vững tiến trên hành trình đức tin và đời sống mục vụ trong sự hiệp thông và gắn kết tình bạn với các chủ chăn, trong sự ân cần hiếu khách và quan tâm đến nhu cầu của mọi người, nhất là với tinh thần cầu nguyện bền bỉ và sốt sắng. Đức Cha Phêrô, Tổng Giám mục Hà Nội, chủ sự nghi thức tiễn biệt, như thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam và cả Dân Chúa Việt Nam, nói lời chia tay trong đức tin với người anh em giám mục. Tiếp đó, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, tiến ra trước linh cữu và di ảnh của Đức Cố Giám mục Francisco Xavier, thay mặt cho gia đình giáo phận, nghẹn ngào bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn đối với người cha thiêng liêng của giáo phận. Ngài đã đến để phục vụ, như khẩu hiệu giám mục đã chọn, thì hôm nay Ngài đi để truyền cầu cho mọi thành phần Dân Chúa đang ở lại được trung kiên tiếp bước Ngài. Sau đó, cha Paulo Maria Trần Quốc Việt, tổng đại diện giáo phận, đã thay mặt giáo phận nói lời cảm ơn với tòa thánh, quý đức cha và giáo phận, quý cấp chính quyền trung ương và địa phương, các tôn giáo bạn, các y bác sĩ, những người đã chăm sóc cho đức cha trong những ngày ngã bệnh và tham gia tổ chức tang lễ cho Ngài. Đoàn rước linh cữu đức cha tiến về hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở góc cuối sau nhà thờ chính tòa, nơi Ngài sẽ an nghỉ. Người mục tử một lần sau hết tiến vào giữa lòng Dân Chúa giáo phận. Ngài không còn dùng đôi tay giám mục để ban phép lành, nhưng là lời chuyển cầu đắc lực để chính Thiên Chúa ban ân phúc cho đoàn chiên Ngài để lại. Linh cữu dừng lại khá lâu trước cổng tòa giám mục, như lời tạ từ nơi Ngài đã lưu trú để thi hành nhiệm vụ và 13 năm hưu dưỡng. Tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Cha Francisco Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Huế, đã cử hành nghi thức sau hết, làm phép phần mộ cho người anh em giám mục thuộc giáo tỉnh của Ngài. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh, ngỏ lời với cộng đoàn trước linh cữu của Đức Cha Francisco Xavier và chia sẻ tâm tình với các đức giám mục Việt Nam, cách riêng Đức Cha Giuse và gia đình giáo phận Đà Nẵng. Nhìn những tia nắng đầu tiên bắt đầu một ngày mới, Đức Tổng Giám mục đã mời gọi cộng đoàn xác tín vào mầu nhiệm phục sinh như ánh bình minh xóa tan bóng đêm của sự chết. Sau cùng, Ngài ban phép lành tòa thánh cho cộng đoàn hiện diện. Linh cữu Đức Cha Francisco Xavier được đưa vào trong lòng hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, nhắc nhớ cuộc mai táng Chúa Giêsu vào huyệt đá mới. Thi thể Ngài được đặt sâu trong lòng đất. Tiếng kèn đưa tiễn dội vang bài ca Magnificat của Đức Mẹ và cũng là tâm tình của những ai sống đức tin như mẹ, với mẹ và nhờ mẹ. Từng giám mục hiện diện, rồi từng linh mục, tu sĩ, chủng sinh, đại diện cộng đồng Dân Chúa, gia quyến của Đức Cha, rồi đến cộng đoàn tín hữu, lần lượt tiến đến huyệt mộ của Đức Cha Francisco Xavier, mỗi người một tâm tình lấp đầy cuộc đời của Đức Cha bằng những yêu thương và một nắm đất trắng tinh lấp đầy huyệt mộ của Ngài như dấu chỉ chung sức chung lòng xây dựng hội thánh. Giáo phận Đà Nẵng đã đánh dấu những mốc lịch sử quan trọng của giáo phận mình bằng những cuộc ra đi. Đức Giám mục Tiên Khởi Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã về với Chúa ngày 21 tháng Giêng năm 1988, năm mừng Ngân Khánh Giáo Phận, được an táng tại Trà Kiệu, nơi Ngài an dưỡng. Rồi hôm nay, Đức Cha Kế Nhiệm Francisco Xavier được gọi về trong năm thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận. sự vui mừng và niềm hy vọng phục sinh rạng rỡ đã lóe lên giữa nỗi buồn phân ly, mời gọi và khích lệ mọi người hướng về quê hương thiên quốc, nơi mọi người sẽ gặp gỡ Chúa Chiên tối cao của mình là Đức Giêsu Kitô, đấng đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Cùng với Đức cha Francisco Xavier, giáo phận Đà Nẵng xin tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Hội Thánh và cảm ơn mọi người. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi ngành du lịch cộng tác bảo vệ nước uống. Tòa Thánh kêu gọi những người hoạt động trong ngành du lịch và các du khách cộng tác để quản lý và bảo vệ nước uống như một thiện ích quý giá của nhân loại. Trên đây là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động công bố hôm 11 tháng 7 vừa qua, nhân dịp Ngày Thế giới về Du lịch sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Ngành du lịch và nước bảo vệ tương lai chung của chúng ta. Trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh nhắc đến vai trò quan trọng của ngành du lịch trong việc bảo vệ môi sinh. Ngành này có thể là một đại đồng minh, nhưng cũng có thể là một kẻ thù khốc liệt chống lại môi sinh. Vì để tìm kiếm lợi lộc kinh tế dễ dàng và mau lẹ, người ta có thể để cho kỹ nghệ du lịch làm ô nhiễm thiên nhiên. Đề cập đến vai trò sinh tử của nước, Hội đồng Tòa Thánh về Di dân tái xác quyết nước như chìa khóa của sự phát triển, nếu không có nước thì cũng chẳng có sự sống. Nhưng năm này qua năm khác, sức ép trên nước ngày càng gia tăng. Cứ 3 người trên thế giới thì có 1 người sống tại một quốc gia với nguồn nước ít ỏi. Và vào năm 2013, có thể tới 1/2 dân số thế giới lâm vào tình trạng này vì nhu cầu nước vượt quá khả năng cung cấp nước tới 40%. Trong bối cảnh trên đây, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh nêu rõ, điều quan trọng là tái khẳng định rằng tất cả những người can dự đến hiện tượng du lịch đều có một trách nhiệm nặng nề trong việc quản lý nước, làm sao để lĩnh vực này thực sự là nguồn mạch sự phong phú trên bình diện xã hội, môi sinh, văn hóa và kinh tế. Trong khi phải hoạt động để sửa chữa những thiệt hại đã gây ra, chúng ta phải tạo điều kiện để nước được sử dụng một cách hợp lý, giảm bớt hết sức những thiệt hại ấy bằng cách cổ võ những chính sách thích hợp, cung cấp những phương thế hữu hiệu giúp bảo vệ tương lai chung của chúng ta. Thái độ của chúng ta đối với thiên nhiên và sự quản lý kém mà chúng ta có thể gây ra cho các nguồn nước không thể đè nặng trên người khác và càng không thể gây hại cho các thế hệ tương lai. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh mời gọi tất cả mọi người hãy đón nhận ước mong của Đức Thánh Cha là dấn thân nghiêm túc, tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên, quan tâm đến mỗi người, chống lại nền văn hóa phung phí và vứt bỏ để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một số nhận định chuyên môn về thông điệp ánh sáng đức tin do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco công bố thông điệp đầu tiên của Ngài, tạp chí America có yêu cầu một số nhà thần học và lãnh đạo giáo hội tại Hoa Kỳ viết lời bình luận. 5 vị sau đây đã đáp lại lời yêu cầu này, đó là Grill Christiansen, dòng tên, Robert Imbelli, Jim Martini, dòng tên, Peter Bolan cũng dòng tên, và Christiana Zepa. Trong một thời sự hôm nay và những lần kế tiếp, chúng tôi xin lần lượt gửi đến quý vị và các bạn những nhận định chuyên môn này. Điểm đầu tiên mà các nhà thần học đưa ra đó là thông điệp đã nói về biết đứng chúng ta yêu mến. Linh mục Rio Christiansen, dòng tên, cựu chủ bút của America và hiện là học giả thỉnh giảng của Boston College, thì cho rằng thông điệp ánh sáng đức tin phần lớn phản ánh tư duy của Đức Benedicto XVI, đó là nại nhiều tới các tiến sĩ của giáo hội, thánh thiên hóa triết lý Hy Lạp và ưu tư nhiều đối với chủ nghĩa vô thần thế kỷ thứ 19. Song song với những điều đó là việc quan tâm tới chân lý đơn nhất như là đối tượng của đức tin, tới việc binh vực tính toàn vẹn của kho tàng đức tin, tới ngữ cảnh giáo hội của đức tin, và tới trách nhiệm của huấn quyền trong việc gìn giữ tính toàn bộ của đức tin chống lại sự xâm thực của thời gian. Dĩ nhiên, vì là bản văn phần lớn do Đức Benedicto XVI soạn thảo, nên thông điệp nhiều lần nói tới sự kình chống hiện đại giữa đức tin và lý trí. Đồng thời, thông điệp cũng có những đoạn tích cực tuyệt vời nói tới việc con người đi tìm Thiên Chúa và việc ánh sáng đức tin soi sáng cho khoa học. Nói tới những người không có đức tin nhưng đi tìm Thiên Chúa, thông điệp thừa nhận rằng người có tinh thần tôn giáo cố gắng thấy các dấu hiệu của Thiên Chúa trong kinh nghiệm của cuộc sống hàng ngày, trong chu kỳ các mùa, trong tính màu mỡ của trái đất và trong chuyển động của vũ trụ, ở số 35. Thông điệp còn nói thêm, bao lâu họ thành thật mở lòng mình ra đón nhận tình yêu và lên đường với bất cứ thứ ánh sáng nào họ tìm thấy, thì người tìm kiếm đã đang ở trên đường dẫn tới đức tin, dù họ không biết như vậy. Đằng khác, đức tin chiếu soi trọn sự sống, kể cả việc tìm kiếm của khoa học. Đức tin khuyến khích nhà khoa học không ngừng cởi mở với thực tại trong mọi nét phong phú khôn lường của nó. Đức tin làm sống dậy ý thức phê phán bằng cách ngăn cản, không cho nó tự hài lòng với công thức của mình, và giúp nó hiểu ra rằng thiên nhiên luôn lớn lao hơn. Bằng cách kích thích sự bỡ ngỡ trước màu nhiệm sâu thẳm của sáng thế, đức tin mở rộng các chân trời của lý trí, dõi nhiều ánh sáng hơn cho một thế giới đang tự cởi mở đối với cuộc tìm hiểu của khoa học. Dù trong thần học căn bản, những động lực thúc đẩy cho khoa học tiến bộ này có thể được giải thích như các biểu hiện của đức tin tiềm ẩn bên ngoài Chúa Kitô, nhưng khi nhìn bằng con mắt đức tin bởi những khoa học gia tín hữu như T.H. de Chardin, chúng có cái chiều sâu Kitô. Chính cái chiều sâu lớn lao của sự sống trong đức tin này là điều hai vị giáo hoàng tác giả của chúng ta muốn chú ý. Cha Christine Arsene cho rằng khó nhận ra phần đóng góp riêng của Đức Francisco. Ngài nghĩ phần đóng góp này nằm ở chương 3, nói về tôi trao lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận được, đề cập tới việc thông truyền đức tin, và ở chương 4, nói về Thiên Chúa chuẩn bị cho họ một kinh thành, đề cập tới vai trò đem lại sự sống của đức tin trong gia đình và trong xã hội. Nhưng nếu thế, thì ta phải ngạc nhiên, vì giáo hội học ở đây xem ra không phải là giáo hội phục vụ của Đức Francisco, đó là giáo hội ở ngoài phố, nơi tai nạn có thể xảy tới, mà là giáo hội bảo vệ đức tin khỏi sai lầm của Đức Benedicto. Đáng lẽ ở đây, tín hữu nên nhận được một vài tầm nhìn thông sáng của Đức Francisco liên quan tới việc dấn thân của giáo hội vào một thế giới có khả năng gây chấn thương. Tuy nhiên, các số 37 đến 39 đã đề cập tới việc chia sẻ đức tin và nhấn mạnh tới bản chất cộng đồng và bản chất giáo hội của đức tin. Phần lớn chương 3 dành để nói về việc thông truyền đức tin qua bí tích. Chương 4 cho thấy nhấn mạnh mục vụ của Đức Francisco, nhất là các tiết kết thúc, các số 56, 57, nói về vai trò ủi an của đức tin trước đau khổ và chết chóc. Cha Christiansen lưu ý sợi chỉ xuyên suốt ba thông điệp Deus Caritas Est, Caritas in Veritate và Lumen Fidei. Hai thông điệp kia là của Đức Benedicto, thông điệp cuối là của chồng Đức Benedicto và Đức Francisco. Nhưng cả ba cùng đều nhấn mạnh tới tình yêu. Thật vậy, chính tình yêu Thiên Chúa giúp ta tin. Trích lời của Thánh Phaolô, tin bằng tâm hồn. Thông điệp cho rằng, đức tin biết vì đức tin nối kết với tình yêu, vì tình yêu tự nó đem soi sáng tới. Chính đức tin mở mắt trí khôn. Thông điệp viết, cái hiệu của đức tin được phát sinh khi ta nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, một tình yêu biến đổi ta từ bên trong và giúp ta nhìn sự vật bằng con mắt mới. Điều thật đáng lưu ý là dù rất quan tâm tới nội dung chân lý của đức tin, Đức Benedicto vẫn phải hướng tới tình yêu để đóng ấn cho luận điểm của Ngài về đức tin, mang lại cho nó cái nét thuyết phục nhất. Vì nói cho cùng, Thiên Chúa là chủ thể tự làm cho người được biết đến và được nhận thức trong mối liên hệ liền bản phỉ. Không những thế, ngoài hình ảnh nhìn ra, một hình ảnh làm khởi điểm cho ánh sáng đức tin, Đức Giáo Hoàng còn nói tới chiều kích nghe, thậm chí cả chiều kích rờ mó nữa của đức tin. Tin mừng làm chứng cả ba chiều kích ấy, điều chúng tôi được nghe, điều chúng tôi được nhìn bằng con mắt và rờ mó bằng tay chân, chính là lời ban sự sống. Thông điệp cho ta hay, tình yêu đích thực kết hợp mọi yếu tố trong con người của ta và trở nên ánh sáng mới chỉ đường ta tiến tới cuộc sống vĩ đại và thỏa đáng. Tình yêu sản sinh ra hiểu biết vì chỉ có nó mới ôm lấy trọn bản thân ta. Tình yêu ở tâm điểm đức tin là tình yêu kết hợp ta với Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nhận định của nhà thần học Linh Mục Brill Christiansen, dòng tên về một số nhận định chuyên môn về thông điệp ánh sáng đức tin qua bài viết của Vũ Văn An. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của các nhà thần học khác. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Chúa dành bước với con chân miệt mài thôi cô liêu.
Chúa đã tân bước với con ngày hôm qua và hôm nay, và mãi mãi Chúa tân bước với con vào tương lai.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 cho đến câu 42. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chú đáp, Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý vị và các bạn thân mến! Tin Mừng trong Chúa Nhật 16 thường niên năm C kể về một câu chuyện đơn giản nhưng rất cảm động. Theo Gioan, cô Martha và cô Maria là hai người chị của anh Lazaro, và đây là những người bạn khá thân tình của Chúa Giêsu ở Betania gần Jerusalem. Dù vậy, sự kiện Đức Giêsu đến nhà hai người phụ nữ Martha và Maria rồi giảng dạy ở đó, thực ra vẫn là một sự kiện có phần bất thường. Đức Giêsu không phân biệt đối xử. Người nhìn đến từng người và nhận thấy họ, dù là đàn ông hay đàn bà, là đối tượng được Thiên Chúa ưu ái yêu mến. Hai chị Martha và Maria đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau trong việc tiếp đón Đức Giêsu. Cô Martha giữ vai trò người chủ nhà và lo lắng chuẩn bị bữa ăn cho khách. Cô Maria giữ vai trò tiếp chuyện với khách. Tuy nhiên, cách miêu tả của Thánh Luca thì vượt ra khỏi một khung cảnh cụ thể. Ở câu 39, ông khắc họa hình ảnh của cô Maria như là một người đồ đệ ngồi bên chân của Chúa và lắng nghe người dạy. Ngồi dưới chân là kiểu nói được Thánh Luca dùng trong diện từ của Thánh Phaolô, như chúng ta thấy ở trong sách Công Vụ chương 22 câu 3, để chỉ tư cách người đồ đệ. Động từ nghe được chia ở thời vị hoàng, có ý diễn tả sắc thái liên tục và kéo dài của thái độ lắng nghe. Cô Maria xuất hiện trong câu chuyện như điển hình của người môn đệ. Sự tất bật lo việc phục vụ của cô Martha cũng được tác giả nhấn mạnh để khắc họa rõ nét hơn sự khác biệt, thậm chí đối nghịch của cô so với tư thế môn đệ chăm chú lắng nghe của cô Maria. Cô Martha là điển hình của những thành viên trong cộng đoàn hội thánh luôn nhiệt thành hoạt động, và coi những hoạt động đó có vai trò quan trọng hơn so với thái độ của người đồ đệ luôn giữ tâm hồn trong tư thế lắng nghe lời. Có lẽ vì lịch sự, nhưng cũng pha một chút bực mình. Cô Martha không nói gì với em mình, nhưng tiến lại bên Chúa Giêsu và nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ, mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Tại sao cô muốn Maria giúp một tay? Để cô có thể được nghe lời dạy của Chúa Giêsu chăng? Hay vì khách quá đông, cô không thể phục vụ một mình? Nhưng Chúa đáp, Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Các thủ bạn dị biệt nhau trong cầu, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Có bạn ghi, cần thì ít thôi. Theo đó, Chúa Giêsu muốn nói với cô Maria rằng, không cần phải chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn làm gì, chỉ cần một bữa ăn đơn giản thôi. Nhưng cách hiểu, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, có lẽ hữu lý hơn. Đức Giêsu đặt đối lập giữa một bên là lo lắng nhiều chuyện, với bên kia là chỉ một chuyện cần thiết, để làm nổi bật vẻ đẹp của thái độ lắng nghe lời người giảng dạy. Mối bận tâm về nước Thiên Chúa phải chiếm vị trí ưu tiên tuyệt đối so với mọi sự khác, cho dù những sự ấy không hề bị phủ nhận, và người khẳng định Maria đã chọn phần tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng này, chúng ta có thể gợi ý những điểm suy niệm như sau. Điểm thứ nhất, khẳng định ở câu 42, Maria đã chọn phần tốt nhất, chính là điểm nhấn cốt yếu của toàn bộ trình thuật. Đức Giêsu không hề kết án hay coi thường việc phục vụ của cô Martha. Ở Luca chương 22, câu 27, chính người sẽ khẳng định rằng, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Đức Giêsu cũng không hề nói rằng, thái độ của cô Maria là thái độ duy nhất có giá trị. Người chỉ tận dụng hoàn cảnh cụ thể tại nhà hai chị em Martha và Maria để đưa các đồ đệ đến một giáo huấn vượt quá khung cảnh cụ thể đó. Việc lắng nghe lời Chúa Giêsu và hoàn toàn sẵn sàng đón nhận nước Thiên Chúa vào cuộc đời mình phải được ưu tiên hơn hết. Các hoạt động khác bị coi là tương đối so với việc lắng nghe lời. Ý thứ hai, trong bài tin mừng, một ký ức về một sự kiện lịch sử là việc Đức Giêsu viếng thăm một gia đình thân hữu đã được Thánh Luca sử dụng để soi sáng cho một hoàn cảnh của cộng đoàn hội thánh sau này. Trong hoàn cảnh đó, có nguy cơ một số thành viên của hội thánh đánh mất hoặc coi thường một điều quan yếu, đó là cuộc sống Kitô hữu đặt nền trên sự chăm chú lắng nghe lời tin mừng. Đó cũng có thể là hoàn cảnh của cộng đoàn của chúng ta hiện nay. Điểm thứ ba, một số người hiểu câu chuyện trong bài tin mừng theo hướng đề cao tính hơn hẳn của đời sống chiêm nghiệm so với đời sống hoạt động. Thực ra, có lẽ Thánh Luca, trong cách nhìn cá nhân của Ngài, muốn nhấn mạnh rằng cuộc sống thừa sai và phục vụ cũng phải được đặt nền tảng trên lời Thiên Chúa và việc lắng nghe lời ấy. Và điểm thứ tư, về phương diện soạn thảo, đáng chú ý là sự song đối giữa Luca chương 10, câu 38 đến 42 với Luca chương 9, câu 52 đến câu 56. Một làng người Samari đã từ chối đón tiếp Đức Giêsu vì người đang đi trên đường lên Jerusalem ở Luca chương 9. Bây giờ trong Luca chương 10, câu 38 đến câu 42 này, Đức Giêsu vẫn đang trên đường đi lên Jerusalem, lại đã được đón tiếp tại một làng khác. Tuy tác giả không ghi tên cụ thể của làng này trong trình thuật, nhưng dựa theo Gioan chương 12, câu 1 đến câu 8, chúng ta biết đó là làng Betania. Và như thế, chính Đức Giêsu đã hành xử như gương mẫu cho các đồ đệ trong việc thực hiện lệnh truyền của Ngài ở Luca chương 10, câu 5 đến câu 7.
Chúa xanh bước với con khi con thất bại đời chua cay. Chúa xanh bước với con khi con vui mừng thành công. Chúa muốn nói với con sống một đời vì người tình cao siêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chiếc quất bao buồn người khóc than, đời con đang sống giữa ba đào trăm nguy biến, xin mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuất, không sợ ba con nép dưới áo mẹ từ nhân, mẹ coi con khói trước ba thù đang quay quất, đưa về thiên đàng cùng mẹ hướng quân thay nhà.
Quý vị và các bạn thân mến, Cát Minh còn gọi là Camelo hay Cát Men, là tên một ngọn núi đứng hiên ngang trên đồng bằng Galilee, nước Palestine, gần Nazareth, là nơi Đức Mẹ đã sống và có biết bao kỷ niệm êm đềm, thánh thiện với Chúa Giê-xu. Cát Minh theo gốc từ có nghĩa là vườn cây trái, là khu vườn. Trong Kinh Thánh, Cát Minh còn là biểu tượng của sắc đẹp, của sự phì nhiêu. Vào thế kỷ thứ 12, một nhóm ẩn sĩ mong muốn hiến dâng tình yêu trọn vẹn cho Đức Kitô theo tinh thần của tiên tri Elia đã bắt đầu đến sống trên các triền núi Cát Minh. Thế kỷ tiếp theo, giáo phụ Alberto thành Jerusalem đã ban cho các ẩn sĩ tu luật. Theo đó, các tu sĩ sống tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa Giêsu Kitô và trung thành phục vụ bằng một trái tim tinh tuyền, trong thinh lặng, cô tịch, suy gẫm sách thánh và chiến đấu thiêng liêng như Thánh Phaolô đã nói đến. Ngay từ đầu, dòng Cát Minh đã được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, với tước hiệu Đức Mẹ Núi Cát Minh. Vì thế, các ẩn sĩ này thường được gọi là các cha dòng Đức Mẹ Cát Minh. Đức Thánh Cha Honorio III đã phê chuẩn tu luật của hội dòng vào năm 1226. Năm 1247, Simon Cột, một linh mục gốc Anh, trở thành bề trên tổng quyền dòng Cát Minh. Ngài đã giúp hội dòng phát triển và thích nghi với thời đại. Ngày 16 tháng 7 năm 1251, sau một đêm thức trắng cầu xin Đức Mẹ ban ơn phù trợ để dòng Cát Minh thoát khỏi những hiểm nguy đang giăng mắt, có thể đi tới chỗ sụp đổ, Thánh Simon Cột đã được thị kiến thấy Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ tay bồng Chúa Hài Nhi có các thiên thần hầu cận đã trao hai miếng nhung nhỏ màu nâu bằng bàn tay có hai dây đính lại với nhau cho Thánh Simon Cột và nói rằng: hỡi con yêu dấu, hãy lãnh nhận tấm áo này cho hội dòng của con. Đó là dấu chỉ đặc biệt một hồng ân mà Mẹ đã xin cho các con và tất cả con cái Chúa, những người tôn vinh Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Núi Cát Minh. Hễ ai chết trong lúc sốt sắng mặc áo này sẽ được cứu thoát khỏi lửa muôn đời. Áo nâu là một huân chương phần rỗi. Áo nâu còn là khiên thuẫn trong lúc hiểm nguy. Áo nâu là bảo chứng ơn bình an và sự che chở đặc biệt cho đến ngày tận cùng trần gian. Thánh Giáo Hoàng Pio X nói rằng người ta cũng nhận được những phúc lành tương tự nếu họ mang tượng ảnh thay áo Đức Bà. Ảnh đeo Đức Mẹ Núi Cát Minh có một mặt hình Đức Mẹ Cát Minh và mặt kia là hình Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những đặc ân mà mẹ ban cho những ai mang áo Đức Mẹ núi Cát Minh đó là ơn được mẹ nhận làm con riêng và đặc biệt phù trợ, ơn được thông công những việc đạo đức của dòng Cát Minh, ơn được lãnh nhận các ân xá giáo hội ban, ơn được mẹ cứu khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy sau khi qua đời nếu giữ được đức trong sạch tùy theo bậc sống và ơn gọi của mình, hoặc ăn chay kiêng thịt vào những ngày giáo hội đã chỉ định. Ơn được khỏi lửa hỏa ngục đời đời, nghĩa là khi hấp hối mà còn mắc tội trọng, thì sẽ được ơn sám hối xứng đáng và kịp thời. Đức Thánh Cha Benedicto VIII năm 1726 đã phổ biến lễ Đức Mẹ núi Cát Minh trong toàn thể giáo hội, để kính nhớ lần Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Cột. Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, cũng chính là mẹ của mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy nài xin mẹ giúp đỡ, để ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Mẹ sẽ bảo vệ chúng ta trong cuộc sống và giúp đỡ chúng ta trong giờ lâm tử. Chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính mẹ bằng việc mang áo Đức Mẹ hay mang ảnh theo thay áo Đức Bà. Lạy Chúa, vì lời Đức Trinh Nữ Maria cầu thay nguyện giúp, xin Chúa luôn bảo vệ và hướng dẫn chúng con trên đường đời, để chúng con thẳng tiến về núi thánh đích thực là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Con cầu xin mẹ ban muôn ơn xuống cho non nước đông bao con sống an vui tự do ấm no. Tình mẹ gieo sắc khắp trên Việt Nam yêu dấu, muôn người dân Việt cũng yêu mến nhau trong mẹ. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuất, không sợ ma tù con nép dưới áo mẹ từ nhân. Mẹ gọi con khói trước ba thù đang quay quất, đưa về thiên đàng của mẹ hướng phúc thanh nhàn. Quay quất đưa về thiên đàng cùng mẹ hướng phúc thanh nhàn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Thank you. con đến đức tin vẹn toàn.